Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Phạm Ngọc Tiến là một gương mặt nổi bật trên văn đàn những năm gần đây với đề tài Người lính, người thợ. Ông hiện là biên tập viên trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam. Ông được công chúng biết tới nhiều hơn qua các kịch bản phim truyện và phim truyền hình. Với các tác phẩm chính đã xuất bản, Họ đã trở thành đàn ông, Tàn đen đốm đỏ, Đợi mặt trời, Những sinh linh bé bỏng và các giải thưởng văn học, giải nhì cuộc thi truyện ngắn của tạp chí Văn nghệ Quân đội, giải thưởng về đề tài chiến tranh cách mạng của Hội Nhà văn Việt Nam, giải A cuộc thi viết về thiếu nhi của nhà xuất bản Kim Đồng, đã khẳng định tên tuổi Phạm Ngọc Tiến. Chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn truyện ngắn Họ đã trở thành đàn ông, một tác phẩm hay viết về chiến tranh.
Tiếng người dẫn chương trình rành rọt vang trên loa phóng thanh. Sinh viên năm thứ tư, khoa văn, trường Đại học X, Phạm Vân Ngọc với tham luận sự hy sinh, những giá trị đích thực của nó thông qua số phận người phụ nữ trong chiến tranh giữ nước. Đã gần hết giờ buổi sáng của hội thảo khoa học sinh viên khoa văn các trường đại học. Hội trường ồ lên, lại chiến tranh. Đây có phải văn đàn đâu, lật xới làm gì mảng hiện thực cũ mềm ấy. Rách việc thế, chiến tranh thì can hệ gì đến hội thảo khoa học này? Mà biết quái gì về chiến tranh? Nữ sinh viên Vân Ngọc thoáng chút ngập ngừng. Rồi cô mạnh dạn từng bước một, đĩnh đạc tiến lên bục diễn đàn. Dáng vẻ dứt khoát ấy, cộng vào tà áo dài trắng tha thướt và một khuôn mặt đẹp dịu dàng, bất ngờ làm hội trường ắng hẳn đi. Bằng một giọng run run, cô trình bày quan điểm của mình dựa trên các luận cứ khoa học đã được thử thách và một loạt dẫn chứng minh họa. Tham luận rất ngắn, thoạt đầu chẳng có gì đáng nói. Hội trường im lặng, thứ im lặng miễn cưỡng và có phần thờ ơ. Vấn đề không mới, sự hy sinh ấy thời gian đã nghiền ngẫm nó đầy đủ. Chỉ đến phần cuối cùng của tham luận, nữ sinh đặt vấn đề trên nền một dẫn chứng cá biệt, lạ lẫm, thì hội trường hoàn toàn sôi động. Có mặt ở cuộc hội thảo, ngoại trừ số ít các nhà văn, nhà lý luận, nghiên cứu và giảng dạy văn học, còn đa phần sinh viên. Cô ta nói gì thế nhỉ? Sao lạ thế? Hơn một nửa số người có mặt rầm lên phản đối. Tham luận kết thúc trong tiếng bàn tán bất bình. Cô gái sững sờ. Mặt cô từ đỏ bừng chuyển dần sang trắng bệch. Phản ứng mạnh mẽ và đột ngột của người nghe khiến cô chôn chân, chết lặng. Phải đến mấy giây cô mới bừng tỉnh được. Giọng nói ai đó căng như loạt liên thanh quất mạnh vào khuôn mặt đang ngơ ngác của cô. Đảo lộn mọi giá trị, không cần sự hy sinh nhơ nhuốc ấy. Điên! Cô gái rùng rùng người rồi đổ sập xuống. Một tích tắc, cô bật dậy cũng rất nhanh, ao chạy khỏi hội trường. Vấp, ngã, lại vấp. Hội trường ắng đi ngột ngạt. Không đành được, tôi băng theo. Có một cái gì đó ào ụp trên khuôn mặt ngây thơ của cô gái. Cô lau thật nhanh những giọt nước mắt đang tứa ra. Khoảnh khắc, giọng cô gấp gáp. Chú từng là người lính, từng cầm bút. Chú trả lời cháu đi. Chiến tranh đã lâu, sao mọi người quên nó nhanh đến vậy? Tại sao không chấp nhận sự hy sinh nhiều thua thiệt ấy? Đạo lý ư? Chiến tranh mà, tại sao lại coi điều đó làm hoen ố chiến thắng? Trả lời cháu đi, kìa chú. Cha cháu là một trong những người đã trở thành đàn ông khi đi qua cuộc đời cô ấy. Chú đã biết điều đó. Sao chú vẫn im lặng? Chú cần phải biết thêm điều này. Mỗi khi gặp khó khăn tưởng chừng như phải gục ngã, bao giờ cha cháu cũng gượng dậy bằng được. Vì cái gì? Chính vì người đàn bà năm trước. Cho dù thời gian đã qua đi, nhân cách của cô ấy không hề bị hoen ố. Im lặng. Tại sao thế? Không. Không. Chú trả lời cháu đi. Đừng im lặng. Chú. Cháu van chú. Sao? Chú nhẫn tâm thế? Độc ác. Im lặng. Tôi siết chặt tay cô gái, bằng một sức mạnh của sự đổ vỡ, cô vẳng khỏi tay tôi và vùng chạy thật nhanh. Tôi đứng lại, loa phóng thanh lại vang rành rọt. Sinh viên năm thứ tư trường Đại học Z, Nguyễn Trung Hiếu với tham luận Thi pháp ảo trong thơ điên của Hàn Mạc Tử. Năm ấy chị 22 tuổi và tròn một tuổi quân. Đó là quãng thời gian ác liệt nhất của chiến tranh chống Mỹ. Binh trạm của chị nằm kề sát mặt trận. Những đoàn quân sau chặng dài hành quân mệt mỏi nằm tập kết tại binh trạm để rồi tỏa ra khắp các chiến trường. Chị là chiến sĩ quân lương. Kho của chị nằm giữa một cánh rừng đại ngàn. Tiếng là đại ngàn, song bom đạn đã phát đi quang quẻ những tầng cây rậm rịt. Vào đến đây số chiến sĩ nữ như chị thật hiếm. Cả binh trạm vài trăm con người, chỉ có 5 người là nữ. Duy nhất chị là người thành phố. Chị không đẹp, đấy là chị tự đánh giá mình. Điều ấy đúng nếu như chị vẫn còn ở thành phố quê hương. Nhưng ở đây, giữa hoang vắng của rừng rú, giữa nghiệt ngã của chiến tranh, với vóc dáng thon thả, tóc đen mượt, nước da trắng của người thành phố lại chưa trải qua sốt rừng, chị là người đẹp nhất. Sát kho chị có một con suối, nước lặng phắc, trong vắt. Suối không sâu, nhìn thấy cả ánh vàng dưới đáy. Chị có thói quen tắm buổi sáng. Vì thói quen này, chị bị phê là tiểu tư sản. Cái đó là tất nhiên đối với người chiến sĩ nữ là người thành phố. Chị có học, văn khoa hẳn hoi. Giờ đại học thì tình nguyện đi vào chiến trường. Chị thấy chòng chành, người chị nảy lên rồi dần xuống. Bom gì lạ thế? Thôi chết, sao người chị lại trôi đi thế này? Sập hầm rồi. Không phải, chị đã bị sập hầm một lần, chị vẫn còn nhớ, ngạt lắm. Toàn thân bị chèn cứng, tay chị bươm bả, quào, móc, tất cả tối đen. Chị gắng sức gào thật to. Không được, chị cố gắng nghĩ đến một điều gì để dẹp nỗi sợ hãi. Mẹ chẳng hạn. Không, tội nghiệp lắm. Chắc chắn mẹ không thể chịu đựng được khi thấy tình cảnh này của chị. Bố vậy. Bố hy sinh ở Điện Biên. Chị chưa một lần biết mặt bố. Bộ đội hay nhỉ. Có dịp đáo qua nhà, gửi lại đứa con, rồi đi biền biệt không về. Không ổn. Bố lắc đầu. Nhà có mỗi mình con. Đừng chết. Tốt nhất là nghĩ đến điều khác. Anh. Đúng rồi. Anh cũng chết trong một trận bom tọa độ. Bom đánh trúng hầm. Đồng đội vất vả mới đưa được xác anh lên mặt đất. Tay anh vẫn khư khư chiếc bút máy Trường Sơn chị tặng. Có lẽ lúc ấy anh đang miệt mài với trang bản thảo. Nghĩ đến đấy, chị bỗng thấy trời lóe sáng. Chị nhắm chặt mắt. Có tiếng người lao sao. Đồng đội ơi! Người chị nhẹ bẫng. Sống rồi. Chị òa khóc. Chị vẫn trôi nhanh. Bây giờ có cảm giác chị bay thì đúng hơn. Chị đã lên đến sân thượng. Anh đâu rồi? Chậm thế. Ban nãy chị hỏi, có dám lên sân thượng chết cho tình yêu không? Trả lời, mai tớ đi bê rồi, sợ đếch gì. Chị từ nơi trường sơ tán cố về kịp để tiễn anh. May quá, còn trọn cả một đêm. Ngồi cạnh nhau, chị muốn tựa vào anh mà vẫn cố tình nhích xa thêm. Điệu thế mới là con gái. Anh hỏi, học khổ không? Vờ vẫn. Ai chả biết vừa tốt nghiệp đã được bổ làm phóng viên mặt trận. Đây mới năm thứ ba. Thời gian nhanh lắm nhá. Nhanh. Nào, hôn đi. Phải mọi khi xem, chị sẽ làm bộ giận. Còn hôm nay chị ngả hẳn người vào anh. Người đâu tham thế. Ngạt quá. Còi hú. Mặc kệ. Còi lại hú. Báo động cấp 3 rồi. Mặc kệ. Xoẹt trên đầu. Sao nó bay thấp thế? Đạn cao xạ lừ lừ bay, nở đầy trời. Bom nổ, hắt lên những quầng sáng vàng vọt. Ngôi nhà tầng chao đảo. Anh áp thân thể che kín người chị. Xuống nhá. Không. Chị lại cồn cào tìm môi anh. Mảnh văng rào rào. Anh gằn giọng. Thôi, đi xuống. Nguy hiểm lắm. Anh sợ à? Không. Anh lo cho em. Chị lắc đầu. Giọng chị xa xôi. Em muốn ở bên anh mãi mãi. Lòng chị rộn ràng, chị siết chặt anh như muốn truyền sang cho anh tất cả những gì chị có. Tình yêu, cả thành phố lửa cháy rừng rực, sân gác thượng hồng lên, bỗng chị thảng thốt. Không, không được đâu anh. Anh yêu em, đừng, đừng, đó là điều thiêng liêng, em không muốn nó xảy ra vào lúc thảm khốc này. Em yêu, mai anh đi rồi, và lúc nào nữa? Bao giờ chiến thắng, anh về và cưới em. Nhưng bao giờ thì chiến thắng? 10 năm hay 100 năm? Em không biết. Chả nhẽ chúng mình cứ phải đợi mãi à? Đừng, đừng nói thế. Hãy tin em, tình yêu của em. Sau đó chị khóc rất lâu. Anh thầm thì xin lỗi. Không, anh không có lỗi gì cả. Chúng mình yêu nhau cơ mà. Em chỉ muốn... Hừng đông đã dạng. Chị thấy thương anh vô cùng. Thành phố lúc ban mai trở nên yên tĩnh lạ thường. Dường như tất thảy những gì xảy ra trong đêm đều không phải là sự thật. Chị thấy tĩnh tâm trở lại. Anh cũng thế. Cái đêm đau đớn ấy của chiến tranh như đã lùi thật xa. Anh nồng nàn hôn chị. Chị hiểu rằng nỗi đau đớn của chia ly bây giờ mới thực sự bắt đầu. Trận sốt ác tính của chị nằm hơn 2 tháng trời tại bệnh viện của mặt trận. Bệnh tật tàn phá ghê gớm cơ thể chị. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng lắm. Câu chuyện xảy ra bên bờ suối sáng ấy hằn vết vào tâm hồn chị. Chị nhớ lại ngày nhận được tin anh hy sinh. Chị đã nấc lên. Nấc nghẹn ngào mà không hề có nước mắt. Thì ra thế, nước mắt không thể dành cho những nỗi đau đến tận cùng. Anh ơi, đau đớn quá. Thời gian nào có xa, mới chỉ cách đêm chia tay không đầy 3 tháng. Người chị dọc đi, chị sụm xuống. Có lẽ những ngày ấy nếu không có mẹ, chắc hẳn chị đã hoàn toàn gục đổ vì tuyệt vọng. Tấm lòng của người mẹ từng nếm trải đau đớn của mất mát, với nỗi cảm thông vô bờ đã tỏa truyền hơi ấm, sửa nóng trái tim, tưởng chừng đã lạnh băng của chị. Chị xin phép mẹ đặt ảnh anh lên bàn thờ bố, rồi chị tình nguyện vào chiến trường. Mãi mãi, chị biết ơn mẹ. Chiến tranh khốc liệt đã nhanh chóng cuốn chị vào guồng quay khổng lồ của nó. Chị hy vọng bằng trách nhiệm của người lính, bằng thời gian, chị sẽ phần nào nguôi ngoai nỗi đau đớn mất anh. Nhưng buổi sáng khắc nghiệt ấy đã tàn nhẫn quất mạnh vào vết thương của chị. Vết thương chưa kịp lành miệng lại bật ra, túa máu. Anh có thế không? Nếu linh hồn anh đang lang thang với niềm tiếc nuối kia, thì chị quả là có tội. Sao đêm ấy, chị không dâng hiến tất cả sự trinh bạch của đời con gái cho anh? Sao lại không? Chị ân hận quá chừng. Ý nghĩ ấy ám ảnh dày vò chị. Buổi rời viện về đơn vị, một mình trên con đường mòn xuyên rừng, nỗi ám ảnh ấy càng gia tăng khủng khiếp. Cứ mỗi bước đi, chị lại thấy anh ở đâu đó. Lần thì chị thấy anh thấp thoáng sau một gốc xăng lẻ già. Tiếng anh thoảng trong gió. Anh yêu em. Có lúc chị lại thấy anh bị treo lơ lửng giữa những tầng cây. Người anh đầy máu. Tiếng anh đứt quãng. Bao giờ thì hòa bình hả em? Chị cố bước thật nhanh không dám trả lời. Trong hoang vắng của rừng, cái hoang vắng mà từ lâu chị đã quen thuộc không hề sợ hãi. Nỗi ám ảnh ấy cứ lớn mãi, dày vò chị không ngừng. Có lúc không đành được, chị phải dừng lại. Vẫn anh, cánh tay băng bó và khuôn mặt đầm đìa máu. Tay kia anh thả từng trang bản thảo, gió tạt những tờ giấy về phía chị. Tiếng anh. Đọc đi em, nhật ký chiến trường đấy, có em nửa phần trong ấy. Chị ôm lấy đầu, chị không thấy sợ hãi. Càng tuyệt nhiên không thấy trống vắng cô đơn. Ý niệm cô đơn kể từ ngày anh mất đã không còn tồn tại trong chị. Chị dừng lại giản đơn chỉ vì thấy tủi thân quá. Chị òa khóc. Lẫn trong nước mắt, trong tiếng nấc nghẹn ngào là âm thanh tức tưởi. Nhưng tôi có tội tình gì? Không có ai trả lời chị. Chị khóc càng lớn, nỗi tủi quạnh dâng đầy. Khóc chán, chị lại đi. Bây giờ chẳng có ai dỗ dành chị cả. Đất dưới chân chị rùng rùng chuyển, nước biến thành màu máu đỏ ào lên.
thôi chết, lũ, lũ lớn. Chị quáng quàng quay trở lại, nước bén gót. Chị bám vội vào một thân cây leo thật nhanh. Bỗng chị giật mình, có tiếng người ở trên cao. Đừng sợ, lính T-10 đây. Chị ở kho binh trạm phải không? Lũ cường đấy, leo nhanh lên. Nước tiếp tục dâng cao. Chị và người lính trẻ tìm được một trà cây có thể nghỉ tạm tạm. Mưa tạt xối xả. Lẫn trong tiếng mưa, thoảng ầm ì tiếng động cơ máy bay C-130. Tiếng ầm ì nặng dần. Phút chốc, cánh rừng ngập nước bỗng run bần bật. Uột, ù, ộ, uột. Đạn 40 ly vãi tung tóe từng tràng. Chị nép người dưới chà cây. Một loạt đạn nổ sát sạt. Mảnh cây cứng ráp bị đạn băm trúng văng khắp người chị. Lại một loạt đạn nữa gần hơn. Người lính đẩy chị xuống, lấy thân mình đè lên che cho chị. Chà cây chao động, một quầng lửa lóe sáng. Mái tăng hai người vừa căng để che mưa bị bốc gọn. Thiếu chút nữa, cả chị và người lính trẻ đã bị hất tung xuống nước. Hơi thở người con trai xa lạ và nóng rực một bên tóc chị. Chị có cảm giác mình đang ở trên sân thượng đêm nào và nỗi ám ảnh ấy lại ùa đến. Chị đột ngột quyết định. Chị vít mạnh đầu chàng trai áp vào ngực mình. Thực ra ý định dâng hiến sự trinh bạch của chị đã mãnh liệt ngay từ loạt bắn đầu tiên của kẻ thù. Có lẽ không phải thế. Ý định ấy đã đến với chị từ trước. Nó hình thành ngay từ buổi sớm hôm nào bên bờ suối. Chị không hề đắn đo. Còn đắn đo gì nữa, biết đâu chỉ trong khoảnh khắc, cả chị và người lính sẽ không còn. Chàng trai trẻ thế. Không, em ơi, hãy nhận một chút ít tâm hồn chị để trở thành người đàn ông chân chính, để đừng phải mang niềm tiếc nuối đơn giản kia. Nếu chẳng may, em vĩnh viễn ra đi từ cuộc chiến tranh khốc liệt này. Người lính thoáng chút ngỡ ngàng, rồi anh chợt hiểu. Anh run rẩy áp thân thể thanh xuân của mình vào chị, tràn ngập trong cảm giác hạnh phúc đến mãn nguyện. Chị nín thở, cố giữ thật lâu niềm hạnh phúc ấy. Hạnh phúc ơi! Đấy là nỗi ám ảnh đã dày vò chị. Đấy là mất mát chia ly làm đau đớn chị. Đấy là niềm nuối tiếc trẻ trai chị cần san sẻ. Đấy là sự dâng hiến của chị. Hạnh phúc, dòng máu ấm, âm ỉ, lan tỏa khắp cơ thể chị. Nước bỗng rút, mưa bỗng tạnh, đạn ngừng nổ, tiếng máy bay câm bặt, và thời gian ngừng trôi. Đồng đội ơi, tôi xin gánh chịu tất cả. Chỉ đến khi người ta lôi ra từ bồng tay của chị vài thứ kỷ vật nho nhỏ những người lính để lại khi chia tay, thì lòng chị thực sự cồn lên, mặt chị tái đi. Bất giác, chị đưa tay áp vào vùng bụng, ở đấy phát ra những nhịp thở mỏng manh yếu ớt. Chiếc bút máy, tấm ảnh ghi dòng địa chỉ, một cánh bằng lăng ép khô, chiếc huy hiệu, cái lược từ xác máy bay, có cả một chiếc nhẫn bằng bạc để chị đeo kỵ gió. Từng khuôn mặt hiện lên, họ đã trở thành đàn ông. Những người nào trong số ấy đã nằm xuống. Chị lảo đảo ôm chặt lấy bụng. Niềm hạnh phúc của chị đang quẫy đạp. Anh ơi, con của chúng mình. À ơi, con ngủ cho ngoan. Chị sẽ được làm mẹ. Vào những lúc một mình, chị khe khẽ hát bài ru con. Chị mong nó sẽ là con trai để được mang hình hài anh. À ơi, con ngủ cho ngoan. Câu hát ấy lần đầu tiên bật ra trong giây phút chị dâng hiến cho người lính trẻ. Chẳng hiểu sao, người lính mãi rúc khuôn mặt non tơ của mình vào ngực chị. Chị thấy âm ấm vùng ngực, có một dòng máu dần giật chuyển. Ngực chị cương lên, chị thấy lòng ấm áp quá. Cảm giác lạ lùng lần đầu tiên òa đến khiến chị xao xuyến. Chị thấy thân thể mình lớn vút và hồn mình rộng ra, rộng mãi. Cõi lòng chị mênh mông, bao dung. Có một cái gì đấy nhẹ nhẹ, động cựa nơi bụng chị. Cảm giác ấy rõ dần, chị thấy váng vất. Ý nghĩ được hạnh phúc làm mẹ vụt đến lớn quá. Chị sẽ được làm mẹ. Và câu hát ru của ngàn đời, chẳng biết ký thác vào tâm hồn chị từ bao giờ, khoảnh khắc ấy bật ra, ngân nga. À ơi, con ngủ cho ngoan. Cả chị, cả người đàn ông đang thiêm thiếp trên ngực chị đều sửng sốt, lặng đi trước lời ru dịu dàng của mẹ. Hạnh phúc, chị sắp được làm mẹ. Đêm nay, chị cố thức để khâu xong cho con bộ quần áo lọt lòng. Giá không có chặt bom lúc nửa đêm, hẳn chị đã hoàn tất công việc. Vừa khâu, chị vừa khe khẽ hát. Chợt một bóng người lao vào hầm, đèn pin lấp lóe dọi thẳng vào mặt chị. Chị giơ tay, bộ quần áo bé xíu thành tấm chắn luồng sáng độc ác. Chị không lạ gì hắn, người đó cùng đơn vị. Từ lâu hắn đã khao khát chị, rất nhiều lần chị đã thẳng thừng cự tuyệt nỗi ô nhục ấy. Giọng hắn rít lên khác thường. Sao? Cô không biết gì à? Trận bom vừa rồi, 8 đồng chí của ta đã trở thành liệt sĩ. Vậy mà cô vẫn thản nhiên chuẩn bị cái công việc nhơ nhuốc kia. Thật xấu hổ. Chị bị quật xuống nền đất, chị giãy giụa thật mạnh. Chị chồm dậy được, chị cố nhoài tay với khẩu AK treo trên vách. Không kịp, một lần nữa chị bị quật ngã. Lần này mạnh hơn, chưa bao giờ chị phải gánh chịu đau đớn đến thế. Con ơi, thế là hết, mẹ không giữ được con rồi, tha lỗi cho mẹ. Chị bươn bà chạy khắp rừng, trong đêm tối, không xác định hướng, chị vẫn lần tìm đến khúc suối dạo nọ. Ban mai, xương bàng bạc, nước bàng bạc, da thịt cũng bàng bạc, tất cả một màu bàng bạc. Chị bất động giữa dòng suối như một pho tượng tạc vào thiên nhiên, im lặng tận hưởng đến cùng hạnh phúc và khổ đau vừa nếm trải. Chị khỏa nước nhẹ nhẹ, chị áp tay vào bụng và chị hát thật khẽ. À ơi, con ngủ cho ngoan. Chị thấy lòng mình ấm áp. Vào chính giây phút ấy, chị hiểu rằng linh hồn anh không hề lang thang với niềm tiếc nuối. Anh đã bình yên an nghỉ. Và họ, những người đàn ông đi qua cuộc đời chị, có ai trong số đó đã hy sinh vì Tổ quốc? Chắc chắn, trước lúc vĩnh viễn ngã xuống, họ đã nghĩ đến chị. Ở mặt trận phía Nam, người ta kể rằng sớm ấy, bất thần bom tọa độ chụp xuống khúc suối, xác chị văng thành ngàn vạn mảnh. Sau đó khu rừng trở nên tốt tươi kỳ lạ. Hoa lá, cỏ cây, chim chóc chen chúc díu dít, bom đạn, chất độc tàn phá thế nào cũng không hủy diệt nổi. Còn ở binh trạm, người ta xếp chị vào quân số mất tích, không ai biết gì hơn về số phận của chị. Tôi không có cách nào để trả lời cô gái. Có điều tôi nghĩ rằng, người đàn bà năm xưa hẳn phải có một khuôn mặt dịu dàng, thánh thiện như cô sinh viên năm thứ tư này. Tôi đành tâm lặng, chịu lời kết tội là kẻ độc ác của cô gái. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể làm được mỗi một việc là viết lại câu chuyện này để ít nhiều tôn trọng một sự thật. Quyền phán xét nó thuộc về bạn đọc.
Quý vị và các bạn vừa nghe những trang truyện ngắn Họ đã trở thành đàn ông của nhà văn Phạm Ngọc Tiến qua giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng cảm nhận về truyện ngắn này.
Truyện ngắn Họ đã trở thành đàn ông của nhà văn Phạm Ngọc Tiến là một câu chuyện chiến tranh kể về một nữ thanh niên xung phong ở một binh trạm. Điều day dứt và ám ảnh chúng ta chính là sự giằng xé nội tâm nhân vật này khi cô không dám trao thân gửi phận cho người mình yêu trước khi anh vào mặt trận. Cô đấu tranh với anh, với chính cô để giữ gìn đến ngày cưới. Nhưng oái oăm thay, cay đắng thay, người lính ấy đã hy sinh. Người cô yêu đã nằm lại chiến trường với lời hứa không bao giờ thực hiện được nữa. Cô đau đớn, ân hận, giằng xé tâm can. Và cũng từ đó, nơi chiến trường ác liệt, cô thay đổi. Cô chứng kiến những người lính trẻ mang tơ, chưa biết sự đời là gì, vì chưa trở thành đàn ông. Họ ra trận và sẽ không bao giờ trở lại. Họ đi vào cái chết một cách chinh trắng. Cô nghĩ hãy cho họ trở thành đàn ông trước khi vào trận, dẫu có hy sinh cũng với tư thế của một người đàn ông. Và từ đó, đêm đêm, cô trao tình thương cho các chàng trai. Và từ đó, đêm đêm, cô gửi... cái gì nhỉ? Và từ đó, đêm đêm, cô trao tình thương cho các chàng lính trẻ. Ngày qua ngày, làm sao kể hết được bao nhiêu đêm, bao nhiêu lần, bao nhiêu chàng trai được hưởng tình thương ấy mà cô đã hiến dâng và họ đã trở thành đàn ông như thế. Tứ chuyện lạ, ấn tượng nhưng cứ băn khoăn, day dứt. Người phụ nữ Việt Nam có truyền thống, chữ trinh đáng giá ngàn vàng. Vì đó mà hạnh phúc, vì đó mà bất hạnh khổ đau nếu bị mất đi. Nhưng chiến tranh giữa sự sống và cái chết, giữa còn và mất, người phụ nữ đã chọn cách hy sinh là dâng hiến. Chúng ta cùng suy ngẫm điều gì khi nhân vật tự vấn. Sau này, khi có những chàng trai trẻ đi qua cuộc đời chị trở thành đàn ông, chị vẫn giữ nguyên cái cảm giác được mãn nguyện của lần đầu hiến dâng. Chị xác định mọi thứ đã rõ ràng, thanh minh điều gì nữa. Chị thấy thương đồng đội của mình. Tình thương ấy để lại dấu ấn cho nhiều người chiến sĩ, trong đó có bố của Phạm Vân Ngọc. Cô ấy cũng phải thốt lên rằng, cha cháu là một trong những người lính. Cha cháu là một trong những người đã trở thành đàn ông khi đi qua cuộc đời cô ấy. Mỗi khi gặp khó khăn, bao giờ cha cháu cũng gượng dậy bằng được vì cái gì? Chính vì người đàn bà năm ấy, dù cho thời gian đã qua đi, nhân cách của cô ấy vẫn không hề hoen ố. Những câu văn khắc chạm vào tâm khảm mà không cần nhiều lời bình luận. Những góc khuất, những mảng sáng tối của chiến tranh vẫn khiến chúng ta, những thế hệ hôm nay, cần ngẫm nghĩ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây kết thúc. Chúc quý vị và các bạn bình an bên gia đình. Thân ái chào tạm biệt.